Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần còn lại diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco, Tước giáo Kiều Roma, nhân lễ Giáng sinh 2018. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phục vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ nhất thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 14 đến câu 20. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng." Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, thư Do Thái viết rằng: "Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử." Chúa Giêsu là lời sau cùng của Thiên Chúa muốn dạy dỗ con người và bày tỏ tình yêu của Ngài đối với dân Ngài, để họ tin và được đón nhận ơn cứu độ. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ thời sau hết này. Chúa Giêsu đã rao giảng tin mừng của Thiên Chúa và kêu gọi mọi người tin tưởng vào Ngài với lời kêu gọi tha thiết: "Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng." Chúa Giêsu đã nối kết sám hối với tin mừng. Tin mừng là gì nếu không phải là tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua con người Chúa Giêsu Kitô? Và có thể nói, tin mừng chính là Chúa Giêsu. Sám hối không chỉ là ý thức và hồi tưởng về tội lỗi của mình, thay đổi nếp sống. Sám hối đích thực không dừng lại ở buồn phiền, sợ hãi và thất vọng, mà là ngõ tất yếu dẫn đến tin mừng, tức là tin vào Chúa Giêsu. Hành động sám hối và tin vào tin mừng được Thánh Marco miêu tả rõ trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên. Các môn đệ này đã từ bỏ tất cả để theo người, từ bỏ nghề chài lưới, từ bỏ cả cha mẹ. Các ông đã từ bỏ lối suy nghĩ của những người chài lưới mà sống theo những gì Chúa Giêsu hướng dẫn, chỉ bảo. Các ông đã mau mắn đi theo Chúa Giêsu, không một chút do dự. Ngày hôm nay, lời kêu gọi của Chúa Giêsu hãy sám hối và tin vào tin mừng luôn được vang vọng nơi mỗi người chúng ta. Kêu gọi chúng ta hãy thay đổi nếp sống để trở nên một con người mới, con người luôn sống theo những lời dạy của Chúa Giêsu, hầu xứng đáng với nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rao giảng. Trước lời mời gọi của Chúa, mỗi người có mau mắn đáp lại không? Chúng ta có dám từ bỏ mọi tham lam bất chính, dám thay đổi nếp sống hưởng thụ, dám từ bỏ những lời nói cay độc và dối gian để đi theo Chúa triệt để không? Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa dạy thiệt hay và hành động của Chúa thật tuyệt vời. Thế nhưng, ngày hôm nay, có nhiều thứ cuốn hút chúng con, làm cho chúng con không muốn buông bỏ chúng. Đôi khi, chúng con quyết tâm từ bỏ để sám hối và tin vào Chúa, nhưng sau đó lại hạ quyết tâm. Chúng con vừa muốn theo Chúa, nhưng lại vừa muốn hưởng thụ những cuốn hút đó. Xin Chúa giúp chúng con thoát khỏi những lôi cuốn làm cho chúng con xa rời Chúa, để mau mắn sửa đổi lối sống, nếp suy nghĩ và chỉ tin vào một mình Chúa mà thôi. Xin Chúa ở cùng chúng con và giúp chúng con thực hiện việc thay đổi nếp sống mỗi ngày. Amen.
Nơi vực sâu một người tội lỗi vươn tới, ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa trắng hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho ngày quân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho ngày tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Thật là rất tốt không chia vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đã quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tôi tâm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù là phía cuối đêm sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù đời trọn vẹn cao xa.
cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chưa sáng soi cho chính gương mặt tôi thăm đi, còn đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Tòa Thánh triệu tập diễn đàn giới trẻ quốc tế. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống tổ chức một diễn đàn giới trẻ quốc tế tại Roma từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6 năm 2019 tới đây, về việc đón nhận và tiếp tục hành trình Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Diễn đàn giới trẻ này được triệu tập chiếu theo tông hiến Episcopalis Communio, Hiệp thông Giám mục, do Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 15 tháng 9 năm 2018. Trong đó, từ điều khoản số 19 đến 21 có nói về việc đón nhận và thực hiện những kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục do sự cổ võ của các giáo hội địa phương, các hội đồng giám mục và các cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh về đề tài Thượng Hội đồng Giám mục. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng Giêng vừa qua, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cho biết, diễn đàn giới trẻ này sẽ là một môi trường để cùng phân định, duy trì phương thức đồng hành thừa sai do Thượng Hội đồng Giám mục cổ võ. Thành phần được mời tham dự diễn đàn là các đại biểu của các hội đồng giám mục, của các phong trào và cộng đoàn giáo hội được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Bộ cũng hy vọng một số dự thính viên trẻ của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ cũng có thể hiện diện để thông truyền các kinh nghiệm của họ. Ngoài ra, có sự hiện diện của một số chuyên gia về mục vụ giới trẻ trên bình diện quốc tế. Mục đích chính của diễn đàn là đón nhận trên bình diện quốc tế những thúc đẩy của Thượng Hội đồng Giám mục, nhất là từ văn kiện chung kết cũng như từ văn kiện hậu Thượng Hội đồng Giám mục có thể được Đức Thánh Cha công bố từ nay cho đến ngày ấy. Sau cùng, diễn đàn này được coi như một hình thức rất cụ thể để thực hiện một trong những yêu cầu của các nghị phụ, đó là củng cố hoạt động của Văn phòng Giới trẻ thuộc Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, kể cả qua việc thành lập một tổ chức đại diện giới trẻ trên bình diện quốc tế. Tin Panama. Tù nhân Panama làm 250 tòa giải tội cho Đại hội Giới trẻ Thế giới. Các tù nhân ở La Joya và Nueva Joya, Panama đã bắt đầu làm 250 tòa giải tội bằng gỗ để dùng trong nghi thức bí tích hòa giải nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới diễn ra tại Panama từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng tới đây. Các tòa giải tội sẽ được để tại công viên giải trí Oma, nhưng trong dịp đại hội, công viên được đặt tên là Công viên Hòa giải. Có tất cả 35 tù nhân tham gia dự án từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều hàng ngày để cưa đục, lắp ráp, trà nhám và sơn 250 tòa giải tội. Nhà thiết kế nội thất Lilibet Bennett đã vẽ kiểu cho hai mô hình tòa giải tội, và cả hai đều lấy cảm hứng từ logo của Đại hội Giới trẻ Thế giới. Các tù nhân cho biết việc làm của họ không đơn thuần chỉ là công việc nghề mộc, nhưng là góp phần vào một dự án dành cho giới trẻ, là những người theo một chí hướng khác với con đường của họ đã đi. Anh Luis Dominguez, một tù nhân phụ trách việc trà nhám và sơn tòa giải tội, phát biểu rằng, mặc dù chúng tôi không được trực tiếp tham gia ngày giới trẻ, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy là đang làm một điều gì quan trọng. Dù là tù nhân, nhưng chúng tôi cảm tạ Chúa đã cho chúng tôi cơ hội góp phần vào nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Giới trẻ tới đây. Một tù nhân khác, anh Jesus Ramos, đã nói rằng, Ngày Giới trẻ Thế giới chắc chắn mang lại lợi ích quý giá cho người trẻ. Anh nói thêm rằng, tôi rất biết ơn ban tổ chức vì nhờ làm các tòa giải tội này tôi học được cách sử dụng máy móc dụng cụ, được làm việc trong tinh thần tôn trọng và cùng nhau hướng về một mục tiêu. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc cho Chúa. Ông Sharon Diaz, tổng thư ký hệ thống nhà tù, đã nói rằng, bất kể đức tin của họ thế nào, các tù nhân đã quy tụ thành một nhóm. Họ biết tầm quan trọng của dự án trong dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Panama. Tin Maroc. Logo chính thức của chuyến viếng thăm Maroc của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 8 tháng Giêng vừa qua, logo chính thức của chuyến viếng thăm Maroc của Đức Thánh Cha Francisco đã được Tòa Thánh giới thiệu. Nhận lời mời của Quốc vương Mohammed thứ 6 và của các giám mục Maroc, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm quốc gia này từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3 tới đây. Trong chuyến viếng thăm ngắn này, Đức Thánh Cha sẽ thăm thành phố Rabat và Casablanca. Chuyến viếng thăm Maroc, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, là chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 26 của Đức Thánh Cha Francisco kể từ khi Ngài được chọn làm giáo hoàng, kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ. Đây là cuộc viếng thăm được Đức Thánh Cha đánh giá là quan trọng. Trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến hai cơ hội quan trọng. Chuyến viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập từ ngày 3 đến 5 tháng 2 tới đây và chuyến viếng thăm Maroc để phát triển thêm cuộc đối thoại và hiểu biết lẫn nhau giữa các tín đồ của hai tôn giáo. Logo được chọn nằm trong số 50 mẫu được các họa sĩ gửi tham dự cuộc thi. Logo có những hình ảnh biểu tượng là thánh giá và nửa vầng trăng. Những biểu tượng Kitô giáo và Hồi giáo này nêu bật đặc tính liên tôn của chuyến viếng thăm. Thực tế là Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp vị đứng đầu Hồi giáo Maroc 800 năm sau khi Thánh Francisco Assisi gặp Quốc vương Al-Malik Al-Kamin. Logo có màu cờ của hai quốc gia, màu xanh và đỏ của Maroc, vàng và trắng của Vatican. Dưới tên của Đức Thánh Cha có khẩu hiệu chuyến viếng thăm: Tôi tớ của hy vọng, bởi vì Đức Thánh Cha là tôi tớ của các tôi tớ của Chúa, nhưng nó cũng là tựa đề của thư mục vụ của Hội đồng Giám mục vùng Bắc Phi. Thư này được các giám mục Bắc Phi tặng cho Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Ad Limina của các ngài vào năm 2015. Tên của nước Maroc được viết bằng tiếng Ả Rập để vinh danh quốc gia đón tiếp Đức Thánh Cha. Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Đức Cha Giuse thăm một vụ giáo xứ Đồng Đăng. Trong chương trình mục vụ dịp mùa Giáng sinh vừa qua, chiều Chủ nhật lễ Hiển Linh, 6 tháng Giêng, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã tới viếng thăm giáo xứ Đồng Đăng. Đây là sứ đạo thứ 14 trong giáo phận đón vị chủ tranh tới thăm trong mùa Giáng sinh năm nay và cũng là sứ đạo cuối cùng của chuyến kinh lý gần 1.500 km của ngài. Thánh lễ do Đức Cha Giuse chủ sự. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse cầu chúc mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ luôn tràn ngập niềm vui ngày Chúa Giáng sinh, tạ ơn Chúa vì bao hồng ân Chúa ban, tạ ơn Chúa với cha xứ Giuse và cùng cầu nguyện cho giáo xứ, cho mỗi gia đình và từng người nơi đây. Trong bài giảng thánh lễ Chúa Hiển Linh, Đức Cha Giuse quản diễn mầu nhiệm Chúa Hiển Linh. Đức Cha nói, Chúa tỏ mình cho toàn thể nhân loại và cho từng người chúng ta nhận biết để có thể tôn thờ Ngài. Đó là hồng ân đức tin cao quý mà mỗi người chúng ta nơi đây đang thụ hưởng. Rồi Đức Cha mời gọi các tín hữu hãy quý trọng và làm cho hồng ân ấy lớn mãi trong cuộc đời của mình. Đức Cha cũng chia sẻ về mầu nhiệm Giáng sinh trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa qua biến cố Giáng sinh của ngôi hai Thiên Chúa. Đức Cha nói, Giáng sinh là lễ của gia đình. Mỗi gia đình hôm nay là phản chiếu mầu nhiệm gia đình trong sự quan phòng yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. và Đức Cha mời gọi mỗi thành viên trong các gia đình hãy chiêng ngắm thánh gia thất để làm cho gia đình mình luôn tràn đầy ân sủng trời cao trong hạnh phúc và an bình. Qua cuộc sống gia đình trong ơn Chúa, người tín hữu sẽ trở nên ngôi sao tỏa chiếu đức tin cho mọi người. Ước gì mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ Đồng Đăng luôn trở nên những ánh sao lạ để soi đường dẫn lối cho muôn dân nhận biết tin mừng cứu độ và tôn thờ Chúa. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui mừng và tạ ơn Chúa của mọi người tham dự, nhất là của các tín hữu trong giáo xứ Đồng Đăng. Tin Roma. Đức Hồng Y Muller ủng hộ các linh mục từ chối cho các tín hữu tin lành rước lễ. Đức Hồng Y G.H. Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, xác quyết rằng các linh mục không buộc vâng lời giám mục trong việc cho người không công giáo rước lễ. Đức Hồng Y tái khẳng định rằng chỉ những Kitô hữu hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo mới được rước lễ công giáo. Cuộc tranh luận về vấn đề có thể cho các tín hữu tin lành rước lễ không đang tạo nên những căng thẳng trong nội bộ hàng giáo sĩ Đức. Sau tuyên bố của Đức Cha Felix Gen, giám mục giáo phận Munster, ủng hộ việc rước lễ chung giữa hai giáo hội Kitô, Đức Hồng Y Muller đã ủng hộ ý kiến cho rằng các linh mục có thể không vâng phục giám mục của họ khi từ chối cho những người không công giáo rước lễ. Sự kiện xảy ra hồi tháng 2 năm 2018, 3/4 các giám mục Đức đã chấp thuận một tài liệu ủng hộ việc cho các tín hữu tin lành kết hôn với một người công giáo được rước lễ. Nhưng 7 giám mục đã chống lại việc này và khiếu nại lên tòa thánh. Vào ngày 3 tháng 5 cùng năm, Đức Tổng giám mục Luis Ladaria, nay là Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã tiếp một phái đoàn các giám mục Đức tại Roma và đã yêu cầu các ngài tìm một lập trường đồng nhất. Trong một lá thư đề ngày 25 tháng 5 năm 2018, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã đánh giá rằng tài liệu này chưa chín mùi và các bộ có thẩm quyền sẽ sớm làm sáng tỏ vấn đề. Rồi đến ngày 21 tháng 6, trên chuyến bay từ Thụy Sĩ trở về Roma, Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng tài liệu của các giám mục Đức có vấn đề. Vì khi một điều được một hội đồng giám mục chấp thuận, thì ngay lập tức nó trở thành phổ quát. Trang công giáo trực tuyến Lifestyle News của Mỹ đưa tin rằng, vào cuối tháng 11 năm 2018, Đức Cha Gen đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những chỉ nam của hội đồng giám mục Đức. Khi trình bày tài liệu cho giáo phận của mình, Đức Cha Gen đã tuyên bố, như là các nhân viên mục vụ, chúng ta không có quyền cho phép hay từ chối việc rước lễ. Việc từ chối không cho rước lễ hoàn toàn không thích hợp với chức năng của chúng ta. Đức Hồng Y Muller đã trực tiếp đáp lại lời tuyên bố này. Ngài khẳng định rằng, quyết định lãnh nhận thánh thể không thể tùy thuộc lương tâm của người công giáo hay của Kitô hữu không công giáo. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh rằng, trong trường hợp như thế, một linh mục có thể bất tuân một cách hợp pháp một mệnh lệnh từ giám mục của mình. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang tin công giáo trực tuyến Lifestyle News, Đức Hồng Y Muller xác quyết rằng, nếu các giám mục yêu cầu các linh mục của họ vâng phục trong việc vi phạm luật tự nhiên và những giáo huấn sai lầm về tín lý và luân lý, thì họ hủy hoại quyền bính của họ. Trong dịp này, Đức Hồng Y tái khẳng định rằng, có những trường hợp mà một linh mục phải chống lại giám mục của mình, như Thánh Phaolô đã phản kháng lại Thánh Phêrô. Và Ngài nói thêm rằng, đáng tiếc là không phải tất cả các mục tử chúng ta đều có tầm cỡ của Thánh Phaolô. Đức Hồng Y Muller xác quyết rằng, một linh mục không bao giờ buộc trao mình thánh cho một người không công giáo. Ngược lại, linh mục buộc phải từ chối vi phạm bí tích của hội thánh. Theo Đức Hồng Y, thánh thể chỉ có thể được lãnh nhận thành sự bởi một Kitô hữu đã được rửa tội, là người hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo về giáo lý, các bí tích với Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Cũng theo Đức Hồng Y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nguồn gốc của những sai lầm này là sự tục hóa của giáo hội. Ngài khẳng định, trong lãnh vực này, sự phân loại theo kiểu chính trị, người cấp tiến và người bảo thủ đã tạo nên sự lệch lạc khi phân biệt những người có đạo lý chân chính và những người dối đạo.
Trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần còn lại diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước giáo triều Roma nhân lễ Giáng sinh năm 2018. Đức Thánh Cha tiếp tục diễn văn như sau: Anh chị em thân mến, giờ đây hãy cho tôi nói về một phiền não khác, đó là sự bất trung của những người phản bội ơn gọi, lời hứa có tuyên thệ của họ, sứ mệnh của họ và sự tận hiến của họ cho Thiên Chúa và Giáo hội. Họ ẩn đằng sau những ý tốt để đâm lưng anh chị em của họ và gieo cỏ dại, chia rẽ và hoang mang. Họ luôn tìm thấy những lời bào chữa, bao gồm cả những lời bào chữa trí thức và thiêng liêng, để tiến tới một cách điềm nhiên trên con đường dẫn đến sự hư hỏng. Điều này không có gì mới trong lịch sử giáo hội. Thánh Augustino, khi nói về hạt giống tốt và cỏ dại, đã nói, thưa anh em có tin rằng cỏ dại không thể mọc lên trên cả ngai tòa các giám mục không? Anh em có nghĩ điều này chỉ thấy ở dưới thấp, chứ không ở trên cao không? Trời cấm chúng ta làm cỏ dại. Ngày trên ngai tòa các giám mục cũng có thể tìm thấy hạt tốt và cỏ dại. Thậm chí trong các cộng đồng khác nhau của tín hữu, hạt tốt và cỏ dại vẫn có thể được tìm thấy. Những lời trên của Thánh Augustino thôi thúc chúng ta nhớ đến câu tục ngữ xưa. Đường đến địa ngục được lát bằng những ý định tốt. Chúng giúp chúng ta nhận ra rằng tên cám dỗ, tên tố cáo vĩ đại, là người mang chia rẽ, gieo rắc bất hòa, lén lút gây thù hằn, thuyết phục con cái Thiên Chúa và khiến họ nghi ngờ. Đằng sau những người gieo cỏ dại này, chúng ta luôn tìm thấy 30 đồng tiền bạc. Do đó, hình ảnh David đưa chúng ta đến hình ảnh Judas Iscariot, một người đàn ông khác được Chúa chọn đã bán đứng thầy mình và trao nộp người chịu chết. David tội nhân và Judas Iscariot sẽ luôn có mặt trong giáo hội, vì họ đại diện cho sự yếu đuối, vốn là một phần trong thân phận làm người của chúng ta. Họ là hình tượng của tội lỗi và tội ác phạm phải bởi những người được chọn và thánh hiến. Hợp nhất trong tính trầm trọng của tội lỗi họ, dù sao họ cũng khác nhau khi nói đến việc hoán cải. David ăn năn, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, Giuđa đã treo cổ tự tử. Do đó, để làm cho ánh sáng Chúa Kitô tỏa sáng, tất cả chúng ta có nhiệm vụ chống lại mọi thối nát thiêng liêng, một điều còn tệ hơn cả sự sa ngã của người tội lỗi, vì nó là một hình thức mù quáng thoải mái và tự thỏa mãn. Mọi thứ sau đó xem ra đều có thể chấp nhận được, lừa dối, vu khống, ích kỷ và các hình thức tự lấy mình làm tâm điểm khác. Vì, ngay cả Satan cũng cải trang thành một thiên thần của ánh sáng. Solomon cũng đã kết thúc ngày giờ của mình như thế. Trong khi David, người đã phạm tội rất nặng, đã có thể bù đắp cho sự ô nhục của mình. Các niềm vui. Các niềm vui của chúng ta cũng nhiều trong năm qua. Ví dụ, kết quả thành công của Thượng Hội đồng dành cho người trẻ, các tiến bộ đạt được trong việc cải tổ giáo triều, các nỗ lực đưa ra để đạt được sự rõ ràng và minh bạch trong các vấn đề tài chánh, công việc đáng khen của Văn phòng Tổng Thanh lý và AES, kết quả tốt mà IOR đã đạt được, luật mới của Thị quốc Vatican, sắc lệnh về lao động ở Vatican và nhiều kết quả khác ít thấy hơn. chúng ta có thể nghĩ tới các chân phúc và thánh mới, vốn là những viên đá quý trang trí cho khuôn mặt của giáo hội và tỏa hy vọng, đức tin và ánh sáng cho thế giới của chúng ta. Ở đây phải đề cập đến 19 vị tử đạo của Algeria mới đây. 19 đời sống hiến mình cho Chúa Kitô, cho tin mừng của người và cho người dân Algeria. Những mô hình của sự thánh thiện hàng ngày, sự thánh thiện của các vị thánh hàng xóm. Rồi còn số lượng lớn lao các tín hữu mỗi năm lãnh nhận phép rửa, và do đó đổi mới tuổi trẻ của giáo hội như một bà mẹ mắng con, và nhiều đứa con của bà trở về nhà và tái đón nhận đức tin và đời sống Kitô giáo. Tất cả các gia đình và cha mẹ ấy coi trọng đức tin của họ và hàng ngày truyền nó lại cho con cái họ bằng niềm vui tình yêu của họ. Và chứng tá đưa ra bởi rất nhiều người trẻ đã can đảm chọn cuộc đời tận hiến và chức linh mục. Một nguyên nhân đích thực khác của niềm vui là số lượng lớn những người đàn ông và đàn bà thánh hiến, giám mục và linh mục, những người hàng ngày sống ơn gọi của mình một cách trung thành, im lặng, thánh thiện và từ bỏ mình. Họ là những người thắp sáng bóng tối của nhân loại bằng chứng tá đức tin, tình yêu và đức ái. Những người làm việc kiên nhẫn vì tình yêu dành cho Chúa Kitô và tin mừng của người, nhân danh người nghèo, người bị áp bức và nhỏ bé nhất trong anh chị em của chúng ta. Họ không tìm cách xuất hiện trên những trang báo đầu tiên hoặc nhận giải thưởng. Bỏ lại tất cả phía sau và hiến dâng cuộc sống của họ, họ mang ánh sáng đức tin đến bất cứ nơi nào Chúa Kitô bị bỏ rơi, khát nước, đói ăn, bị giam cầm và trần truồng. Tôi đặc biệt nghĩ đến nhiều cha xứ hàng ngày cống hiến những tấm gương tốt cho dân Chúa, những linh mục gần gũi với các gia đình, biết tên mọi người và sống những cuộc sống giản dị, có đức tin, sốt sắng, thánh thiện và bác ái. Họ bị các phương tiện truyền thông đại chúng làm ngơ, nhưng nếu không có họ, bóng tối đã ngự trị rồi. Anh chị em thân mến, khi nói đến ánh sáng, phiền não, David và Judah, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của một ý thức ngày càng tăng dẫn đến nghĩa vụ cảnh giác và bảo vệ đối với những người được giao phó việc cai quản trong các cơ cấu của đời sống giáo hội và thánh hiến. Thực thế, sức mạnh của bất cứ định chế nào không phụ thuộc vào việc bao gồm những người đàn ông và đàn bà hoàn thiện, một điều không thể có, nhưng vào sự sẵn lòng thanh tẩy không ngừng, vào khả năng khiêm nhường thừa nhận lỗi lầm của mình và sửa chữa chúng, và vào khả năng trỗi dậy sau khi vấp ngã. Nó phụ thuộc vào việc nhìn thấy ánh sáng Giáng sinh tỏa ra từ máng cỏ ở Bethlehem, vào việc bước đi trên các nẻo đường lịch sử, để cuối cùng tiến đến tái lâm. Do đó, chúng ta cần mở rộng trái tim của chúng ta chào đón ánh sáng thực sự là Chúa Giêsu Kitô, người là ánh sáng có thể soi sáng cuộc đời và biến bóng tối của chúng ta thành ánh sáng. Ánh sáng của điều thiện chiến thắng điều ác, ánh sáng của tình yêu thắng vượt hận thù, ánh sáng của sự sống chiến thắng sự chết, ánh sáng thần thiên biến mọi sự và mọi người thành ánh sáng. Người là ánh sáng của Thiên Chúa chúng ta, nghèo và giàu, thương xót và công bằng, hiện diện và dấu ẩn, nhỏ bé và vĩ đại. Chúng ta hãy ghi nhớ đoạn văn tuyệt vời này của Thánh Macarius cả, một giáo phụ ở sa mạc thế kỷ thứ tư, nói về Giáng sinh. Thiên Chúa tự làm cho mình nhỏ bé. Đấng không thể tiếp cận và không bị tạo dựng, trong sự tốt lành vô hạn và khôn tả của mình, đã lấy một thân xác và làm cho mình trở nên bé nhỏ. Trong lòng tốt của mình, người xuống khỏi vinh quang của mình. Không ai ở trên trời hay dưới đất có thể nắm bắt được sự vĩ đại của Thiên Chúa, và không ai ở trên trời hay dưới đất có thể nắm bắt được cách Chúa làm cho mình nghèo và nhỏ bé vì người nghèo và người nhỏ bé. Sự vĩ đại của người không thể hiểu được như thế nào, thì sự yếu đuối của người cũng không thể hiểu được như vậy. Chúng ta hãy nhớ rằng, Giáng sinh là ngày lễ của Thiên Chúa vĩ đại, người làm cho mình trở nên nhỏ bé và trong sự yếu đuối của mình không ngừng trở nên vĩ đại. Và trong phép biện chứng vĩ đại và nhỏ bé này, chúng ta tìm thấy tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa. Sự vĩ đại trở nên nhỏ bé và sự yếu đuối trở thành vĩ đại. Mỗi năm, lễ Giáng sinh cho chúng ta sự chắc chắn này. Ánh sáng của Thiên Chúa sẽ tiếp tục tỏa sáng, bất chấp sự khốn cùng của con người. Nó cho chúng ta sự chắc chắn này. Giáo hội sẽ trồi lên đẹp đẽ hơn nhiều từ những khổ nạn này, sẽ thanh khiết và rạng rỡ hơn. Tất cả những tội lỗi và thiếu sót, cũng như tội ác do một số con cái của giáo hội phạm, sẽ không bao giờ có thể làm mất vẻ đẹp khuôn mặt của giáo hội. Thật vậy, thậm chí chúng còn là một bằng chứng chắc chắn cho thấy sức mạnh của giáo hội không phụ thuộc chúng ta, mà cuối cùng phụ thuộc Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ của thế giới và ánh sáng của vũ trụ, đấng yêu thương và hiến mạng sống cho giáo hội. Lễ Giáng sinh cho chúng ta sự chắc chắn này. Những sự ác nghiêm trọng mà một số người vấp phạm sẽ không bao giờ có thể che mờ tất cả những điều tốt đẹp mà giáo hội đã tự do thực hiện trên thế giới. Lễ Giáng sinh mang lại sự chắc chắn này, sức mạnh thực sự của giáo hội và các cố gắng hàng ngày của chúng ta thường ẩn giấu, nằm ở nơi Chúa Thánh Thần, đấng hướng dẫn và bảo vệ giáo hội trong mọi thời đại, biến cả tội lỗi thành cơ hội tha thứ, biến thất bại thành cơ hội đổi mới, và biến cái ác thành một cơ hội để thanh tẩy và chiến thắng. Cảm ơn anh chị em rất nhiều, và chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại, diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Giáo triều Roma, nhân lễ Giáng sinh năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của những từ ngữ được sử dụng để đặt tên cho bí tích thánh thể, cũng như những thuật ngữ định nghĩa bí tích này. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về những từ ngữ của truyền thống. Từ ngữ phổ thông hơn cả là lễ Misa, nhưng nội dung thần học không xúc tích cho bằng những danh từ mầu nhiệm, bí tích, hy tế, tưởng niệm, tiến lễ. Nhiều khi ý nghĩa của những từ ngữ này trong tiếng Latin đã hàm hồ, và khi chuyển sang tiếng Việt thì lại càng rối ren hơn nữa. 1. Lễ Misa. Chuyển âm bởi tiếng Latin Misa. Tuy danh từ này thông dụng trong các ngôn ngữ Tây phương, nhưng lại nghèo nàn xét về nội dung thần học. Nó bắt nguồn từ việc giải tán từ giã, dimissio, được áp dụng cho hành vi kết thúc một buổi họp. Vị chủ tọa tuyên bố giải tán, ite misa est, và các hội viên ra về. Khi áp dụng vào thánh lễ từ thế kỷ thứ tư, việc giải tán không chỉ công bố bế mạc buổi cử hành, mà còn kèm theo việc chúc lành của chủ tế nữa. Ngày nay, người ta tìm cách gán cho nó một nội dung thần học, bằng cách móc nối từ Misa với Missio, sứ vụ, sai phái. Thánh lễ đã bế mạc, nhưng các tín hữu ra đi với một sứ vụ làm chứng cho tin mừng. 2. Mysterium. Danh từ Mysterium thường được dịch là màu nhiệm. Màu nghĩa là mờ mịt, nhiệm nghĩa là thấm sâu vào bên trong. Nhưng cũng có thể được dịch bằng nhiều từ khác tùy theo mạch văn. Thực vậy, trong truyền thống thần học, Mysterium mang nhiều ý nghĩa. A. Thường danh từ Mysterium được hiểu về một đạo lý bí ẩn, vượt quá tầm hiểu biết của lý trí. Chẳng hạn như màu nhiệm một chúa ba ngôi. B. Trong nguyên gốc Hy Lạp, Mysterion được hiểu về các nghi thức thực hành trong các tôn giáo huyền bí để thông hiệp với thần linh. Các giáo phụ áp dụng danh từ này cho các nhiệm tích, cách riêng là bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Nhờ đó, con người được kết hiệp với mầu nhiệm của Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Nên biết là, các giáo phụ đã dịch Mysterion sang tiếng Latin là Mysteria hoặc Sacramenta, nhiệm tích, bí tích. C. Nơi Thánh Phaolô. Danh từ Mysterium được dùng theo một nghĩa rất đặc biệt. Đó là kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa, trước đây được giấu kín, nhưng nay được tỏ lộ nơi Chúa Kitô. Thư thứ nhất Côrintô chương 2 câu 1 câu 7. Thư Roma chương 16 câu 25 câu 26. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 9 đến câu 10 và chương 3 câu 3 đến câu 10. Thư Côlôse chương 1 câu 26 đến câu 27. Đức Kitô được gọi là mầu nhiệm. Thư Ê-phê-sô chương 3 câu 3. Bởi vì không những người đã mặc khải ý định nhiệm màu của Thiên Chúa, mà còn bởi vì kế hoạch ấy được hoàn tất ở nơi bản thân của người. Đó là sự hòa giải của các dân tộc với nhau và với Thiên Chúa. Hiểu như vậy, Mysterium và tính từ Mysticus có thể dịch là mầu nhiệm, huyền nhiệm, huyền bí, huyền diệu, huyền linh. Bí nhiệm. 3. Sacramentum thường được dịch là bí tích. Theo văn chương Latin cổ điển, sacramentum là từ ngữ pháp lý dùng để ám chỉ món tiền bảo chứng mà đôi bên nộp ở tòa án trước khi khởi tố, hoặc lời tuyên thệ của người lính sẽ trung thành với chủ tướng của mình. Ông Tertulliano đã sử dụng danh từ này để chuyển dịch danh từ Mysterion trong tiếng Hy Lạp, áp dụng cho các đồ vật linh thiêng hoặc nghi thức thánh hóa con người. Sacramentum được tán giải như là Signum Sacrum. Nói cách khác, Sacramentum, bí tích, và Mysterium, mầu nhiệm, đồng nghĩa với nhau. Xem sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 774. Có lẽ vì vậy mà đôi khi sacramentum cũng được chuyển dịch sang tiếng Việt là nhiệm tích. Trong ngôn ngữ thông dụng, các sacramentum, bí tích, được áp dụng cho 7 dấu chỉ và dụng cụ truyền thông ơn thánh. Tuy nhiên, đôi khi danh từ sacramentum được hiểu theo một nghĩa rộng lớn hơn, áp dụng cho toàn thể hội thánh. Xét vì bản tính của hội thánh là dấu chỉ và dụng cụ để truyền thông ơn cứu độ cho nhân loại. Dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp nhất với Thiên Chúa và sự đoàn kết nhân loại. Tư tưởng này được Công đồng Vaticano thứ hai phát biểu trong hiến chế về hội thánh ở các số 1, 9, 48. Được trích dẫn trong hiến chế về hội thánh trong thế giới hiện nay số 48. Mối liên hệ giữa hội thánh là bí tích với 7 bí tích được tông huấn Sacramentum Caritatis đề cập ở số 16. Khi diễn tả mầu nhiệm hoặc bí tích thánh thể, thần học đã sử dụng nhiều thuật ngữ ghép bởi Mysterium và Sacramentum. ví dụ Mysterium Fidei, Sacramentum Fidei, Sanctissimum Sacramentum, Sacramentum Caritatis. Mysterium Fidei, mầu nhiệm đức tin. Thuật ngữ này được sử dụng cho bí tích thánh thể ngay trong thánh lễ, như là lời tung hô sau khi linh mục đã đọc lời thánh hiến bánh và rượu. Đây là mầu nhiệm đức tin. Đức Phaolô thứ sáu đã dùng làm tựa đề cho thông điệp về thánh thể, ban hành ngày 3 tháng 9 năm 1965, và xuất hiện ở tựa đề chương 1 của thông điệp Ecclesia de Eucharistia, cũng như số 6 của tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Sacramentum Caritatis. Chúng ta có thể hiểu thuật ngữ này theo ba nghĩa. Thứ nhất, đây là một mầu nhiệm do Chúa mặc khải, vượt quá tầm hiểu biết của lý trí, và đòi hỏi ta chấp nhận bằng đức tin. Mầu nhiệm thánh thể đòi hỏi chúng ta lấy đức tin để chấp nhận và lãnh nhận vào tâm hồn. Mầu nhiệm có nghĩa là chân lý vượt quá khả năng hiểu biết của lý trí. Thứ hai, đây là tóm lược của tất cả nội dung đức tin Hội Thánh Công Giáo, bởi vì là sự hiện diện của Đức Kitô, trung tâm của mầu nhiệm cứu độ. Mầu nhiệm hiểu theo nghĩa của Thánh Phaolô. Ở đây, đức tin Fides không chỉ áp dụng cho tâm tình cá nhân của người tín hữu, nhưng cũng được hiểu về toàn bộ đạo lý đức tin của Hội Thánh. Thứ ba, mầu nhiệm hiểu như là nhiệm tích, bí tích. Chúng ta đến với bí tích thánh thể không chỉ để tuyên xưng đức tin vào lời Chúa dạy, mà còn để đón nhận lời mời của Chúa: hãy ăn bánh hằng sống, ngõ hầu được sống với Chúa và sống đời đời. Công đồng Vaticano thứ hai đã viết như sau: bí tích mình Thánh Chúa chứa đựng tất cả kho tàng tinh thần của Hội Thánh, đó là chính Chúa Kitô, lễ vượt qua và bánh hằng sống, đấng ban sự sống cho mọi người, nhờ thân xác được quyền năng Chúa Thánh Thần phú ban sức sống. Xem sắc lệnh về sứ vụ và đời sống linh mục, số 5. Nếu hiểu Mysterium Fidei theo nghĩa là bí tích đức tin, thì nó cũng đồng nghĩa với Sacramentum Fidei. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường được dùng để ám chỉ bí tích rửa tội, bởi vì theo sự giải thích của ông Tertulliano, trước khi lãnh bí tích, người dự tòng phải tuyên xưng đức tin. Sanctissimum Sacramentum, bí tích cực thánh. Tuy biết rằng có 7 bí tích, nhưng bí tích cao trọng nhất là bí tích thánh thể, bởi vì là bí tích của sự hiện diện của bản thân Chúa Kitô. Sacramentum Caritatis. Đây là thuật ngữ được đặt làm tựa đề cho tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục của Đức Benedicto thứ 16 và được lập lại ở các số 5, 75, 90. Ta có thể dịch là bí tích tình yêu hoặc bí tích thương yêu, bí tích bác ái. Thuật ngữ này được trích dẫn từ tổng luận thần học của Thánh Thomas Aquino. Theo thánh nhân, thánh thể là bí tích tình yêu bởi vì nó diễn tả tình yêu của Chúa Giêsu biểu lộ qua cuộc tử nạn của người và tạo ra tình yêu nơi chúng ta, cũng như liên kết chúng ta với Chúa Giêsu. Ý tưởng này cũng được giải thích trong tông huấn của Đức Benedicto thứ 16, khi trình bày tình yêu của Chúa Giêsu như là động lực thiết lập bí tích, cũng như là mục tiêu của bí tích, bởi vì nhắm đến việc nuôi dưỡng nơi chúng ta tình yêu đối với Chúa và với tha nhân. Tông huấn Sacramentum Caritatis số 14. Tình yêu mà chúng ta cảm nghiệm từ thánh thể thúc đẩy chúng ta chia sẻ tình yêu đối với tha nhân. Tông huấn Sacramentum Caritatis số 84 và 88. Sacramentum Pietatis signum unitatis, vinculum caritatis. Đây là những diễn ngữ thời danh của Thánh Augustino khi chú giải đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, chương 5 câu 52. Bánh mà tôi sẽ ban chính là thịt của tôi để cho thế gian được sống. Được trích dẫn trong các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Xem ra, những từ ngữ này nhấn mạnh đến sự đoàn kết hợp nhất trong Hội Thánh, như là công hiệu của bí tích Thánh Thể. Còn thuật ngữ Sacramentum Caritatis trên đây, thì bao hàm tình yêu của Chúa Giêsu đối với chúng ta, và việc chúng ta đáp trả lại. Thánh Thể được gọi là bí tích hoặc mầu nhiệm của đức tin và bí tích của đức mến, bởi vì vừa diễn tả và nuôi dưỡng hai nhân đức đó. Thêm vào đó, ta cũng có thể gọi là bí tích của đức cậy, tức là hy vọng, bởi vì Thánh Thể là bảo chứng cuộc sống mai hậu, được ban như lương thực nuôi dưỡng niềm hy vọng cho đoàn dân lữ hành trên đường về quê trời. 4. Sacrificium. Như chúng ta đã biết, đây là một trong những đề tài chính của thần học Công giáo, đặc biệt từ sau Công đồng Trento. Thánh lễ là một hy tế, diễn lại hy tế thập giá. Đối lại, nhóm cải cách chủ trương rằng Chúa Kitô chỉ dâng hy tế một lần trên thập giá và không thể nào lặp lại được nữa. Cũng nên ghi nhận rằng Tông huấn Sacramentum Caritatis số 70 đã trưng dẫn giải thích tầm nguyên tiếng Latin của Sacrificium là Sacrum Facere, làm cho nên thánh, thánh hóa cuộc sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu phần thứ hai của bài Đặc tính xã hội của gia đình, nói về gia đình là cung thánh của sự sống. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói đến phần cuối cùng của bài Đặc tính xã hội của gia đình với tựa đề Nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Thứ nhất, chúng ta nói về nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Gia đình có nhiệm vụ giáo dục nhằm đào tạo nên những con người đạt tới phẩm giá viên mãn theo mọi chiều hướng tâm lý, trí tuệ, xã hội, v.v. Hiến chương về quyền gia đình của Tòa Thánh Vatican năm 1983 đã xác định rằng gia đình là cộng đồng yêu thương và liên đới, nơi duy nhất thích hợp để dạy dỗ và truyền đạt các giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm linh và tôn giáo, rất cần cho các thành viên của gia đình và xã hội được phát triển và hạnh phúc. Tuyên ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vaticano Đệ Nhị năm 1966 số 3 còn cho thấy gia đình đóng góp vào công ích xã hội khi trở thành ngôi trường đầu tiên dạy dỗ con người các đức tính xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nhận định trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982 số 43 rằng trong gia đình mọi người đều được giúp đỡ để lớn lên trong tự do và trách nhiệm để xây dựng xã hội. Nhờ việc giáo dục, những giá trị căn bản đã được truyền đạt và tiếp thu. Theo giáo huấn của giáo hội, vai trò giáo dục con cái của gia đình là hết sức độc đáo và bất khả thay thế. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái biểu lộ trong nhiệm vụ giáo dục nhằm làm phát sinh nơi chúng những điều tốt đẹp nhất. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đề cao tình yêu giáo dục của cha mẹ trong các gia đình qua tông huấn Familiaris Consortio số 36 như sau. Không những là nguồn mạch, tình yêu của cha mẹ còn là nguyên lý làm sinh động và bởi đó cũng là chuẩn mực khơi gợi và hướng dẫn mọi hoạt động giáo dục cụ thể, làm cho các hoạt động ấy thêm phong phú nhờ những giá trị như nhân hậu, kiên trì, tốt bụng, phục vụ vô vị lợi và hy sinh bản thân là những hoa trái quý giá nhất của tình yêu. Cũng vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị còn nhấn mạnh thêm về quyền lợi và nghĩa vụ của cha mẹ trong việc giáo dục con cái là thiết yếu, vì quyền lợi và nghĩa vụ này liên kết với việc lưu truyền sự sống. Đó cũng là quyền lợi và nghĩa vụ nguyên thủy và ưu tiên so với vai trò giáo dục của những người khác, vì giữa cha mẹ và con cái có một quan hệ yêu thương độc đáo. Đó cũng là quyền hạn và nghĩa vụ không thể thay thế và không thể chuyển nhượng. Do đó, không thể ủy thác hoàn toàn cho người khác hay không thể bị người khác chiếm đoạt. Tuyên ngôn Phẩm giá con người Dignitatis Humanae số 5 của Công đồng Vaticano đệ nhị xác định rõ ràng, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền lợi trao cho con cái mình một nền giáo dục tôn giáo và các giá trị luân lý. Nhà nước phải tôn trọng và giúp cho các bậc cha mẹ nơi các gia đình phát huy nghĩa vụ và quyền giáo dục đối với con cái của họ, chứ không được hủy bỏ. Tiếp đến, chúng ta nói về gia đình và các đơn vị giáo dục. Mặt khác, cha mẹ chưa phải là những nhà giáo dục duy nhất đối với con cái của họ. Vì vậy, khi thi hành trách nhiệm giáo dục con cái, cha mẹ phải cộng tác chặt chẽ và sáng suốt với các cơ quan dân sự và với giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắc nhở các gia đình trong tông huấn Familiaris Consortio số 40 rằng, bản chất cộng đồng của con người, cả về dân sự lẫn giáo hội, đòi buộc con người phải làm việc một cách rộng rãi hơn và hài hòa hơn nhờ cộng tác một cách có tổ chức với các nhân viên giáo dục khác nhau. Tất cả các nhân viên này đều quan trọng, dù mỗi người có thể cũng như cần phải đóng vai trò của mình phù hợp với khả năng chuyên môn và phần đóng góp của mình vào việc giáo dục ấy. Theo tinh thần của tuyên ngôn Gravissimum Educationis số 6, cha mẹ có quyền chọn những phương thế đào tạo nào đáp ứng với những sắc tín của mình và có quyền tìm kiếm những phương tiện nào giúp mình chu toàn nhiệm vụ giáo dục về tâm linh và tôn giáo một cách tốt nhất. Chính quyền có nghĩa vụ đảm bảo cho quyền giáo dục của gia đình được thực hiện và hỗ trợ những điều kiện cụ thể cần thiết để thực hiện quyền giáo dục này. Như thế, sự cộng tác giữa gia đình và các cơ sở giáo dục có tầm quan trọng ưu tiên trong vai trò giáo dục của gia đình. Cũng thế, cha mẹ có quyền thành lập và hỗ trợ các cơ sở giáo dục. Hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình số 5B đã kêu gọi các chính quyền phải liệu sao cho các trợ cấp chung được phân phối để các bậc phụ huynh được tự do thực sự mà thi hành quyền này, không phải chịu đựng những gánh nặng bất công. Cha mẹ không cần phải trực tiếp hay gián tiếp gánh chịu những phí tổn phụ thêm, khiến cho quyền tự do không còn hay bị giới hạn. chúng ta cùng bàn về hai điểm còn lại của bài này với các tiêu đề: mục tiêu giáo dục của gia đình và phẩm giá cùng quyền lợi của con cái. Trước hết, chúng ta nói về mục tiêu giáo dục của gia đình. Gia đình có trách nhiệm cung cấp cho con cái một nền giáo dục toàn diện. Tin ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 1 đã đề cập đến mọi nền giáo dục chân chính đều là nhằm đào tạo con người trong cái nhìn hướng tới mục tiêu cuối cùng của con người và ích lợi của xã hội mà con người thuộc về, cũng như trong các nghĩa vụ mà con người phải tham gia gánh vác khi trưởng thành. Sự giáo dục toàn diện này được thực hiện trong đối thoại, gặp gỡ, sinh hoạt xã hội, tình trạng hợp pháp, liên đới và hòa bình bằng cách vun trồng các đức tính căn bản là công lý và bác ái, như tổng huấn Familiaris Consortio đã nói ở số 43. Trong việc giáo dục con cái, vai trò của người cha và của người mẹ đều cần thiết như nhau. Bởi đó, cha mẹ phải cộng tác với nhau trong trách nhiệm này. Họ phải thi hành quyền bính với lòng tôn trọng và sự dịu dàng, nhưng nếu cần thì cũng phải kiên quyết và cứng rắn, nhưng phải đáng tin cậy, ổn định và khôn ngoan, lưu tâm đến ích lợi toàn diện của con cái. Cha mẹ cũng có trách nhiệm đặc biệt trong việc giáo dục giới tính cho con cái. Có như thế, cha mẹ giúp cho con cái trưởng thành quân bình bằng cách dạy dỗ chúng một cách trật tự và tuần tự về ý nghĩa của tính dục, để chúng biết quý trọng những giá trị luân lý và nhân bản đi đôi với tính dục. Tổng huấn Familiaris Consortio số 37 của Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị đã lý giải rằng, vì có sự liên quan mật thiết giữa khía cạnh tính dục với những giá trị đạo đức của con người, nên việc giáo dục phải giúp con cái hiểu biết và tôn trọng các chuẩn mực luân lý, coi đó như là những nguồn bảo đảm cần thiết và hết sức giá trị để con người được trưởng thành một cách có trách nhiệm trong tính dục của mình. Và sau cùng, chúng ta nói về phẩm giá và quyền lợi của con cái. Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị khuyên nhủ các gia đình phải tôn trọng phẩm giá của con cái qua tông huấn Familiaris Consortio số 26 rằng, trong gia đình là một cộng đồng các ngôi vị, người ta cần phải quan tâm đặc biệt tới con cái bằng cách phát triển lòng quý mến sâu xa phẩm giá riêng của chúng, tôn trọng và quảng đại lưu tâm đến các quyền lợi của chúng. Đây là điều phải làm đối với mọi đứa con, nhưng nó trở nên cấp bách hơn khi đứa trẻ còn nhỏ, và càng cần mọi sự hơn khi chúng đau ốm, buồn khổ hay tật nguyền. Quyền lợi của con cái phải được luật pháp xã hội bảo vệ. Các quốc gia phải công khai nhìn nhận các giá trị xã hội của con cái trong gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị đã khẳng định trách nhiệm của các quốc gia trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 2 tháng 10 năm 1979 rằng, không có quốc gia nào trên trái đất, không có hệ thống chính trị nào có thể suy nghĩ về tương lai của mình mà không thông qua hình ảnh của các thế hệ mới này, là thế hệ sẽ kế thừa cha mẹ mình di sản phong phú gồm các giá trị, nghĩa vụ và khát vọng của chính quốc gia mà các thế hệ ấy thuộc về, cũng như của toàn thể gia đình nhân loại. Thông điệp về Ngày Thế giới Hòa bình năm 1996 của Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị đã cảnh báo cho thế giới biết những nguy cơ ngăn chặn sự phát triển toàn diện của một số trẻ em trên thế giới chỉ vì thiếu những điều kiện thuận lợi, dù tư pháp quốc tế đã cố gắng bảo vệ quyền của các trẻ em. Chính vì vậy, xã hội và gia đình phải lưu tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực đầy đủ, chỗ ở cần thiết, thực hiện việc đào tạo đầy đủ và thích hợp để các trẻ em có thể trưởng thành đầy đủ và toàn diện. Đồng thời, xã
xã hội phải kiên quyết loại bỏ những vấn đề nghiêm trọng trong xã hội tác động đến trẻ em ngày nay như các tệ nạn, buôn bán trẻ em, lao động trẻ em, hiện tượng trẻ em đường phố, trẻ em tham gia quân đội, tảo hôn, trẻ em tham gia kinh doanh phim ảnh khiêu dâm và tình dục, vân vân. Từ đó, xã hội trả lại cho những trẻ em không có hoàn cảnh thuận lợi, quyền và các điều kiện được sống lành mạnh, trưởng thành quân bình và toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, với bài nhiệm vụ giáo dục của gia đình hôm nay, chúng tôi kết thúc chuyên đề nói về đặc tính xã hội của gia đình. Trong loạt bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là tương quan giữa gia đình và xã hội. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Antoine de Saint-Exupéry có viết một câu chuyện có tựa đề Nụ cười như sau. Chuyện kể rằng, ông bị kẻ thù bắt và bị giam vào ngục tối để chờ ngày bị xử tử. Ông cảm thấy cực kỳ lo sợ và tuyệt vọng vì tin rằng mình sẽ bị chết. Ông muốn hút một điếu thuốc lá cho khuây khỏa nỗi buồn, và trong túi còn một điếu thuốc nhưng lại không thấy diêm quẹt, vì những người cai ngục đã lấy đi rồi. Ông nhìn người quản ngục qua song sắt và gọi to. Ông có lửa không? Cho tôi châm điếu thuốc. Anh ta nhìn ông, nhún vai, tiến đến gần và châm thuốc cho ông. Khi người quản ngục đến gần và châm thuốc, ánh nhìn của anh ta và ông vô tình chạm vào nhau. Lúc đó ông chợt mỉm cười. Ông cũng không biết vì sao mình lại có thể nở nụ cười, vì thường là với một tâm trạng bất an. Khi ở cự ly rất gần với ai đó, người ta rất khó mỉm cười. Nhưng ông đã làm như thế. Vào khoảnh khắc đó, dường như có một tia sáng lóe lên trong khoảnh khắc giữa hai trái tim, hai linh hồn con người. Ông nghĩ dù người quản ngục không muốn, nhưng nụ cười của ông đã lọt qua song sắt và nhóm lên nụ cười ở môi anh ta. Anh ta châm thuốc nhưng nhìn thẳng vào ông và tiếp tục mỉm cười. Ông vẫn giữ nụ cười trên môi với anh ta. Trong khoảnh khắc ấm áp ấy do nụ cười mang lại, ông nhận ra rằng ông đang nhìn một con người bình thường, chứ không phải là một tên cai ngục. Và cái nhìn của anh ta dành cho ông dường như cũng thay đổi. Anh ta hỏi ông, anh có con chứ? Ông đáp, có, đây đây. Ông lấy cái ví từ trong túi áo và bối rối tìm ảnh gia đình. Người quản ngục cũng lấy ảnh của con mình ra và bắt đầu nói về dự định cho chúng. Ông thổ lộ với người quản ngục về nỗi đau buồn rằng chẳng bao giờ ông có thể gặp lại gia đình nữa. Ông không còn cơ hội nhìn thấy bọn trẻ lớn lên. Không biết từ lúc nào những giọt nước mắt thương cảm bỗng chảy trên má người quản ngục. Đột nhiên, người quản ngục không nói một lời, mở khóa cánh cửa và dắt ông đi ra khỏi nhà tù bằng cửa sau rất nhẹ nhàng. Tại nơi giáp ranh thị trấn, người quản ngục đã thả ông ra, không nói một lời và quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến! Vâng, nụ cười tạo ra sự liên hệ không sắp đặt, rất tự nhiên giữa con người với nhau. Khi mỉm cười với người quản ngục, Anton không hề nghĩ rằng đó là phương cách cứu ông thoát khỏi cái chết, nhưng nó lại là cầu nối cho sự giao tiếp bằng nội tâm của hai thân phận con người. Và trong lối giao tiếp phi ngôn ngữ đó, nhiều điều được diễn đạt hơn cả lời nói. Một nụ cười thân thiện hay yêu thương sẽ như viên đá ném xuống mặt hồ của cuộc sống, lập tức nó sẽ tạo nên những vòng tròn nước giao thoa với nhau và lan tỏa niềm vui đến những người xung quanh. Trong nghịch cảnh tinh thần và thể xác mà Anton đang gánh chịu, nếu ông cứ mãi vật lộn với những tuyệt vọng, căm thù, giận dữ, thì ông không thể truyền cho người quản ngục sự thân thiện qua nụ cười được. Dù không thể hiện bằng lời nói, và dù chỉ là trong khoảnh khắc thôi, nhưng những cảm xúc an bình, yêu mến trong nụ cười của người tử tù đã giao thoa với cái nhìn của người quản ngục, và nó đã ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của anh ta. Sự yêu thương, thông cảm đã được đánh thức trong lòng người quản tù. Và trong tình yêu, mọi điều tưởng chừng như không thể đều trở thành có thể. Người tử tù đã được cứu sống chỉ bằng một nụ cười. Mẹ Teresa có nói, hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ của mình, với chồng của mình, với bọn trẻ và với bất kỳ ai. Điều đó sẽ giúp bạn lớn lên với tình yêu thương ngày một sâu đậm với mọi người. Tuy nhiên, nụ cười của chúng ta chuyển tải đến mọi người thông điệp của sự thông cảm, yêu thương, chia sẻ hay là sự xúc phạm, khinh rẻ, tùy thuộc vào tâm tình của chúng ta đối với khoảnh khắc ấy. Nụ cười là món quà mà ai cũng có thể trao tặng, và nguồn năng lượng từ nụ cười có khả năng lan tỏa vượt qua mọi ranh giới. Tuy nhiên, nó chỉ có giá trị, hay nói như cha ông ta rằng, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ cho chính bản thân hay cho người khác, khi và chỉ khi ta đặt vào đấy sự yêu thương chân thành. Lạy Chúa, xin cho mỗi ngày của chúng con đều trở thành một ngày để chia sẻ tình yêu và tiếng cười, vì Chúa đã dạy rằng, những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Như tình yêu Chúa còn mãi lan tỏa trên thế gian cho đến tận hôm nay và mãi mãi, xin Chúa cũng cho chúng con biết thể hiện tình yêu của Ngài trong từng nụ cười trao tặng cho mọi người, để vòng tròn nước của những nụ cười đó luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè và người thân cảm giác về sự bình an và tin cậy. Amen.
Chúa thương con hạ sinh sống kiếp phàm nhân, vì con Ngài đã hiến thân, vì con bội nghĩa vong ân, mãi hoài lìa xa ơn Chúa. Con này ăn năn khấn xin đêm ngày, suốt đời xin ơn Chúa không ngời, độ xuống dặn dào không ngơi. Tình Chúa yêu con đã thương gian trần, vì yêu thế nhân ngày đêm kêu khấn. Tình Chúa thương ban bao la vô vàn, yêu thương tuôn tràn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.